phải dịu dàng, phải nó sâu kín. Nhưng mà mình phải đến lúc nào mà khi mình điều chỉnh nó là được bình thường, và mình thực nghiệm được và mình thực chứng được như vậy rồi, thì lúc đó mình mới biết được những cái gì là bất thường. Tức là chẳng hạn như do chế độ ăn của mình bất thường, không có điều hòa những cái âm dương, thành do đó nó mới bị trồi hay nó trục. Và khi nó trồi nó trục đó là nó đã sinh ra cái bất thường. Tức là chẳng hạn như nó trồi và nó ép, nó ép thì như vậy đó, là mình làm cho cái tính khí mình nó hơi thái quá, hơi bực bội. Và khi nó bung ra được một cái là mình trầm cảm, mình rớt xuống liền. Còn ngược lại, nếu mà nó bị trễ thì nó bị ứ động, nó bế tắc, thành ra đó nó làm cho mình cũng khó chịu, nhưng mà trong cái tính đó là nó ù lì, nó nặng nề hơn. Thành để cho nó điều hòa trở lại cái chức năng tự nhiên của nó không, cái tính khí nó không có quá dao động, thì bây giờ cách ăn uống của mình phải thay đổi làm sao cho nó điều hòa. Rồi cái sinh hoạt bình thường của mình cũng vậy, mình nó ảnh hưởng trong cái đời tu của mình. Tức là chẳng hạn như có lúc mình vui nhộn quá, rồi có lúc mình buồn, mình rút quá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cái tâm lý của mình, hay là cái sóng não của mình nó dao động. Thì khi mình vào ngồi thiền cũng vậy, nếu mà ban ngày mình lăng xăng quá thì lúc mình vô mình ngồi thiền mình phải mất thời gian nhiều hơn để mình mới an định cái tâm mình được. Thì cái này cũng vậy, nếu bình thường mà mình lăng xăng quá hay là mình hưng phấn quá, thì khi mà đến cái giai đoạn quá mà nó có hormone rất thấp xuống là mình cảm thấy mình bị trầm cảm liền. Thành ra đó mình phải điều tiết cái chế độ ăn uống của mình cho nó quân bình. Mình phải điều tiết cái chế độ sinh hoạt của mình. Và cái tâm lý của mình, đừng khi vui thì mình cũng vui với anh chị em, nhưng mà mình giữ tới cái mức độ nào đó, mình đừng có quá vui. Và khi buồn thì mình cũng giữ mức độ nào đó, đừng có quá buồn. Thì khi mà mình rớt vào trong cái giai đoạn đó, tức là cái học môn của mình nó thực sự nó ảnh hưởng, thì mình cũng giữ được trong cái khoảng quân bình đó. Thành ra ăn uống, sinh hoạt và cái tâm lý. Và bên cạnh đó cũng vậy, tức là chẳng hạn như đi sâu hơn tí xíu vào vấn đề tu tập, tức là chẳng hạn như khi mình tiếp xúc giữa các phái, mình phải có một cái, khi nó có cái khởi niệm mình nhận diện nó liền, để cho mình đừng có bị vướng mắc, và mình cũng không phải là phản ứng để mà đè nén nó. Thì như vậy mình không có ức chế nó, thì lúc mà mình bị cái học môn nó rót xuống mà, nó cũng không ảnh hưởng. Lúc mình vô mình ngồi thiền, cái sóng thức mình nó sẽ không tiếp tục nó làm việc, nó đi theo cái đó. Miễn là mình phải nhận diện nó. Khi mình nhận diện thì tự nhiên nó biến mất. Tại vì nếu mình không nhận diện được nó thì nó sẽ dẫn mình theo, hoặc là mình sẽ luôn luôn trong cái thế phòng thủ mà mình đè nén nó. Thì cả hai cái thái cực nó đều không nên hết. Chỉ cần mình nhận diện rõ nó một cái là nó biến mất. Thì như vậy nó sẽ không có tác động và nó sẽ không đẩy mình ra hai thái cực. Thì đó là trong cái con đường, cái pháp môn của mình tu tập là phải nhận diện. Thì trong đời sống bình thường của mình làm được như vậy, thì khi cái mức độ học môn nó rớt xuống thì mình sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ cần cái đó là cái sắp xếp của tạo hóa, nó phải làm như vậy để nó bảo vệ mình. Rồi. Một câu hỏi nữa thôi.
Có khi với thầy con đang nặng lắm mà con chỉ xe nhẹ qua một chút thôi là con thấy cái phòng cái xung quanh nó quay, mà quay tốc độ rất là mạnh như là cái máy vậy đó.
Cái đó
lâu mới bị một lần.
Cái đó là rối loạn tiền đình. Rất là tiền đình, bởi đó ở Việt Nam mình bị cũng khá nhiều lắm. Nó do rất nhiều yếu tố mà thường cũng bị chẩn đoán sai lầm nữa. Cũng vậy, tức là cái cơ chế của nó là cơ chế thần kinh, tức là nó bị ảnh hưởng về thần kinh. Nhưng mà cái nguyên nhân của nó thì có rất nhiều, tức là do môi trường bị ô nhiễm. Thì tất cả cũng chẳng qua là do cái độc tố hết. Là giống như cái nguyên nhân lúc đầu mình nói có bốn nguyên nhân chính, mà hai nguyên nhân chính ở trong cái bốn nguyên nhân chính đó là gì? Tức là do môi trường, thức ăn, thức uống của mình nó bị nhiễm độc. Và cái thứ hai nữa là mình đang bị nó dội bom bằng cái tia điện trường, tất cả những cái sóng điện từ điện trường trong không gian nó làm mình nó dập mình tê tu luôn, nó dày đặc mà mình không biết, nó vi tế lắm. Nhưng mà cái đó là một trong những cái chính yếu mà nó gây ra cái sự căng thẳng. Rồi bên cạnh đó, đó là cái tế. Còn cái thô tức là từ thức ăn, thức uống, từ cái môi trường sinh sống của mình, trong nước, trong không khí nó bị nhiễm độc nhiều quá, nó làm cho cơ thể mình nó bị bế tắc. Rồi thêm cái tác động của cái sóng, cái sóng từ trường đó nó vi tế, nó ảnh hưởng hệ thần kinh, thành ra nó căng thẳng quá, thành nó biểu hiện ra như vậy. Thành cái cách duy nhất của mình vẫn phải là làm sao hạn chế, đừng để cho độc tố nó tích tụ trong người mình, bằng cách hạn chế đường nó đi vô và có thời gian cho nó đi ra bằng cách thanh lọc. Rồi mình phải có cái thời gian tĩnh tâm nhiều, tại vì cái nguyên tắc như hồi sáng mình nói đó, tức là khi mà mình nhiếp tâm lại ha, khi mình nhiếp tâm lại tức là mình đóng kín mặt của mình, thì như vậy cái từ trường của cộng đồng, giả sử giờ đại chúng ngồi trong cái chúng nhỏ như vậy thôi, nhưng nếu chẳng hạn như bây giờ người ta đang vui hết, thế không, mà bây giờ mình ngồi yên là cái từ trường của mình nó đã khóa kín mình rồi, mình nhiếp niệm trở lại rồi mình ngồi yên, mình không hòa với đại chúng là mình đã không bị đại chúng ảnh hưởng rồi. Nhưng mà mình chỉ cần mở miệng ra, mình theo với anh em chị em mình ca hát, mình sinh hoạt, tức là lúc đó mình nhập vào hết và nó sẽ cuốn mình theo cái đó. Chỉ khi nào mình muốn tách ra, tức là mình phải đóng lại, mình nhiếp niệm thôi. Nhưng mà cái niệm của mình nó khởi liên tục và nó xoay liên tục, thành ra cái đó là mình nói cái phần thô. Còn cái phần tế nữa thì nó càng cực kỳ mạnh hơn và nó cộng hưởng mạnh hơn. Tức là một người với hai người ngồi bàn cãi với nhau, ngồi chơi với nhau thì nó không có cái sức thu hút mạnh. Nhưng mà ba người, bốn người thì nó không phải là nhân năm lên mà nó thì bằng gấp 10 lần. Cái sức thu hút, cái từ trường của nó rất mạnh. Thành cũng vậy, cái sóng điện từ trường trong không gian nó cực kỳ mạnh, cực kỳ vi tế. Thành khi mà mình chỉ cần mà phóng tâm ra một cái là mình bị cái từ trường của nó thu hút vô liền ngay lập tức, là mình bị ảnh hưởng tất cả những cái xấu cái tốt của nó là mình vào, và hầu như nó bao hết của mình, nó dính hết. Giả sử mình diễn tả nó như là một cái hình thể vật chất, bên này là một cái khối cầu, bên kia cũng là một cái từ trường khối cầu. Thành khi mà mình mở ra như vậy á, là nó dính của mình hết, ít nhất là một nửa cho tới 3/4 là mình nằm trong cái sự chi phối của nó, và mình với nó trở thành một. Nhưng mà nếu giả sử khi mình nhiếp niệm trở lại, lúc đó mình là một đơn vị độc lập, thì cái từ trường của nó không ảnh hưởng được mình, nó chỉ giỏi lắm là tiếp xúc của mình một điểm thôi, thấy chưa, chỉ có một điểm tiếp xúc, do đó cái ảnh hưởng của mình sẽ ít hơn rất nhiều. Do đó trở lại vấn đề vẫn là mình phải nhiếp niệm, mình phải chánh niệm để mình duy trì cái nội lực của mình, và cái thứ hai mình không bị ảnh hưởng bởi cái tác động của cái môi trường bên ngoài. Thì đó là cái phương pháp hầu như không phải chỉ trị liệu cho một bệnh mà cho tất cả các bệnh của thời đại ngày nay. Rồi thôi ha, mình nghỉ, tối nay anh chị em ngủ ngon. Thì hy vọng sáng mai là mình sẽ wrap up hết tất cả những cái điểm chính, mình nhắc lại những cái điểm chính để thực tập.